đến với ta và hãy thụ giáo với ta. Tâm hồn người sẽ tìm thấy sự bình an. Chúa con ơi, bao năm sống xa quê trời, con khổ đau âu sầu vì đời đen tối. Con biết rằng tình Chúa luôn luôn đợi chờ. Con về đây phó mình trong bàn tay Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Cho ngày thứ tư, tuần thứ hai mùa vọng. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng, hãy đến với ta, tất cả hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay vẫn liên hệ với hai bài phúc âm đầu tuần này. Đó là bài phúc âm Chúa chữa cho người bất toại ngày thứ hai. Khi Chúa nói với cái người bất toại là tội lỗi của con đã được tha. Thì cái bài phúc âm thứ hai là bài phúc âm cho thấy là Chúa Kitô nhập thể Giáng sinh để cứu chuộc nhân loại cả hồn lẫn xác. Tâm hồn là được tha tội, thể xác là được lành mạnh. Bởi vì sau đó Chúa đã tỏ ra cái quyền năng người có thể tha tội ở chỗ chữa lành cho người đó. Rồi cái bài phúc âm hôm qua, ngày thứ ba, là bài phúc âm là con chiên lạc. Và sở dĩ con người phạm tội là vì lầm lạc. Bởi thế Thiên Chúa đến tìm con người giống như tìm con chiên lạc. Thiên Chúa nhập thể Giáng sinh làm người là để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư hoại, giống như là chính Chúa đã tuyên bố ở nhà của viên trưởng ban thu thuế Gia-kêu. Và cái bài phúc hôm nay nói đến cái hậu quả của tội lỗi do con người gây ra. Hôm qua là nguyên nhân con người phạm tội, đó là vì lầm lạc. Và hôm nay là hậu quả của tội lỗi của con người phải chịu. Đó là cái gì? Đó là khó nhọc và gánh nặng. Chính tội lỗi con người làm cho con người trở nên gọi là khó nhọc và gánh nặng. Khó nhọc ở đây nó liên quan đến tâm lý, và gánh nặng ở đây liên quan đến thể lý. Chẳng hạn như là chúng ta không còn hăng say như thuở ban đầu mới chịu chức linh mục hay là mới lấy nhau nữa, thì chúng ta cảm thấy nhọc nhằn. Và vì thế nên tất cả những gì mà trước đó vì yêu thương, vì hăng say, chúng ta thấy nó nhẹ nhàng, hăng hái, rồi cuối cùng vì đã sa sút cái tinh thần, nó đã trở thành gánh nặng cho chúng ta, đến độ chúng ta muốn trút bỏ tất cả. Linh mục ra lập gia đình, bằng không thì cũng sờ mọ. Còn hôn nhân thì không thể sống với nhau được, bất chấp lợi ích của con cái, ly dị. Đấy là những cái hậu quả của nguyên tội. Và cái hậu quả nguyên tội này nó rõ ràng lắm. Nơi chính cái bản án mà Thiên Chúa trừng phạt con người vì nguyên tội họ gây ra, đó là cái gì? Đó là nam á, cái người nam á thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có của ăn, không phải là khó nhọc là gì. Rồi người nữ đó thì mang nặng đẻ đau, không phải là gánh nặng là cái gì, phải không ạ? Đấy, do đó nên thật sự là cái tình trạng mà tâm hồn thì nhọc nhằn, mà thân xác và đời sống thì nặng nề, là vì tội lỗi gây ra. Đó là cái hậu quả của tội lỗi mà con người phải gánh chịu. Và vì thế nên Thiên Chúa tới nhập thể Giáng sinh là để cứu con người khỏi cái gánh nặng và cái nhọc nhằn đó. Và vì thế nên Chúa mới nói là ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Nhưng mà con người cần phải chạy đến với Chúa, cần phải chấp nhận tất cả những gì mà Thiên Chúa tỏ ra cho con người thì con người mới có thể được bổ sức khỏi khó nhọc và gánh nặng, và thậm chí đến nỗi có thể cảm thấy ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Luật lệ của Chúa không có làm cho chúng ta trở thành nặng nề và gò bó. Trái lại, luật lệ của Chúa giống như cái bánh xe làm cho chúng ta chạy bon bon trên đường về trời. Và gánh của Chúa là những cái đau khổ thay vì đè bẹp chúng ta, thì lại trở thành những gì làm cho chúng ta được siêu thoát trên trần gian này, sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Và còn làm cho chúng ta trở thành những cái cành nho đã sinh trái lại càng sinh trái hơn nhờ được cách tế. Nhưng mà muốn được như vậy, muốn từ cái tâm trạng khó nhọc và gánh nặng trở thành êm ái và nhẹ nhàng, như Chúa nói trong bài phúc âm hôm nay, nhờ được Chúa nâng đỡ bổ sức qua việc Ngài nhập thể, qua lời Ngài dạy, qua gương Ngài sống, thì Ngài dạy những cái con người muốn trút khỏi cái khó nhọc và gánh nặng để được cảm thấy êm ái và nhẹ nhàng thì phải làm sao? Thì Ngài dạy: hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Quan trọng nhất đó là cái gì? Là mang lấy ách trước và học sau. Có nghĩa là hãy chấp nhận tất cả những gì xảy ra cho mình, những gì là phận sự của mình, những gì nó thuộc về cái thân phận làm người của mình. Hãy chấp nhận cái ách đó. Chấp nhận cái ách đó thì rồi mới có thể học được cùng Chúa. Chứ không phải học rồi mới làm, không phải học rồi mới hành. Nhưng mà hành rồi thì mới biết. Hành rồi thì nó trở thành kiến thức của mình, nó trở thành cảm nghiệm của mình, và nó trở thành chính con người của mình. Chẳng hạn, ai tát chúng ta một cái thì đấy là cái ách của Chúa đấy. Nếu mà chúng ta chấp nhận cái tát đó, không tát lại, trái lại còn đưa má kia cho người ta tát nữa, thì chúng ta không phải là hiền lành và khiêm nhượng trong lòng hay sao? Đấy, Chúa gửi cho chúng ta cái ách để chúng ta có thể dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng như Chúa. Tại sao chúng ta không chấp nhận? Mà trong khi chúng ta cứ xin cho chúng ta được khiêm nhượng, hiền lành, đấy, Chúa ban cho chúng ta qua cái tát mà chúng ta không chấp nhận. Vậy thì chúng ta xin cái gì? Chúng ta có hiểu hiền lành và khiêm nhượng ở chỗ nào không? Đấy, và vì thế nên chúng ta vẫn chưa được bình an. Tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an, nhưng mà chúng ta không hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, do đó chúng ta chẳng có bao giờ gặp được bình an, luôn luôn là bất an. Bởi thế nên chúng ta hãy chạy đến với mẹ Maria, bởi vì mẹ là tạo vật duy nhất, là một con người duy nhất trên trần gian này được ơn vô nhiễm nguyên tổ. Nhờ đó, mẹ đã có thể sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, giống hệt như con của mẹ, và giống con mẹ nhất. Con mẹ đã hiền lành ở chỗ là không tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa mới được, giống như Thánh Phaolô đã nói ở thư gửi cho cộng đoàn Philippe câu 2 đoạn 6. Và người khiêm nhượng ở chỗ là người đã hóa ra hư không, mặc lấy thân phận tôi đòi, và đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Chúa Giêsu dịu hiền và khiêm nhượng như vậy. Hiền lành ở chỗ không coi mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được, mà còn khiêm nhượng ở chỗ đã hóa ra hư không, mặc lấy thân phận tôi đòi, mà vâng lời cho đến chết và chết nhục nhã trên cây thánh giá. Nếu chúng ta theo gương Chúa, thực hành những gì như Chúa đã làm gương cho chúng ta, thì chắc chắn 100%, nghìn phần nghìn, triệu phần triệu là sẽ được bình an. Không cái gì có thể làm cho chúng ta mất bình an được. Và chúng ta chắc chắn sẽ thấy được là ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Chẳng những thế, còn say mê đau khổ thử thách. Cái đau khổ thử thách nó còn trở nên cái thú của chúng ta, gọi là cái thú đau thương. Không có nó, không được. Và lạy mẹ, chúng con biết chỉ có một mình mẹ mới giống Chúa nhất. Mẹ hiền lành và khiêm nhượng trong lòng như Chúa. Ở chỗ mẹ đã xưng mình là: này tôi là tôi tớ Chúa. Mẹ đã không có hung hăng giống như nguyên tổ Eva vượt qua cái giới hạn tạo vật của mình để muốn tự mình muốn lên bằng Thiên Chúa. Và mẹ đã khiêm nhượng trong lòng ở chỗ: nay tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Ôi lạy mẹ, xin mẹ cho chúng con trong mùa vọng này hướng đến mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh cũng là một mầu nhiệm của một đời sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Không ai hiểu Chúa bằng mẹ, không ai giống Chúa bằng mẹ. Xin cho chúng con cũng được sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng như mẹ, để nhờ đó chúng con có thể gặp được Chúa, nên một với Chúa và có thể mang lại bình an cho người thiện tâm và vinh danh Chúa cả trên trời. Như chính Chúa Kitô tới cho Thiên Chúa được vinh danh và nhân loại được bình an hạnh phúc. Amen.
Hãy đến với ta những người lao nhọc vác nặng, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Hãy đến với ta và hãy thụ giáo với ta. Với ta.